Cậu Jones chờ tôi nói chuyện với người quân nhân kia xong, rồi mới ra hiệu cho tôi đi theo. Lần này đã quen, nên tôi lướt đi một cách nhẹ nhàng, hai chân không hề đụng đất, và chỉ thoáng giây, chúng tôi đã đến một căn nhà khác. Trong nhà có hai người già, đang ngồi than khóc dưới ngọn đèn leo lét. Họ vừa nhận được điện tín báo tin người con trai của họ đã tử trận. Tuy nhiên họ không biết rằng anh này cũng đang có mặt trong nhà, dĩ nhiên dưới một thể dạng khác. Anh mặc bộ quân phục dính đầy máu, cố gắng tiếp xúc với cha mẹ nhưng không được, nên rất đau khổ. Anh kêu lên, "Trời ơi, mẹ tôi không nghe thấy tôi. Mẹ tôi tưởng tôi đã chết, nhưng tôi vẫn còn sống mà. Làm sao tôi có thể nói cho mẹ tôi hiểu được đây?" Cậu Jones vỗ vai người quân nhân an ủi. "Anh hãy bình tĩnh, tôi sẽ giúp anh. Nhưng trước hết, anh hãy nghe tôi nói đã. Anh hãy nhìn bức hình chụp khi anh vừa tốt nghiệp trường võ bị treo trên tường kia. Khi đó, anh mặc bộ quân phục mới và sạch, người không bị một vết thương nào. Anh hoàn toàn khỏe mạnh, vui vẻ. Bây giờ, anh hãy tưởng tượng rằng hiện nay anh cũng y hệt như thế đi." Người quân nhân làm theo lời ông Jones. Lạ thay, chỉ một thoáng giây sau, anh đã mặc bộ quân phục mới tinh, gương mặt anh hết đau khổ nhăn nhó mà trở nên sáng sủa tươi tắn, các vết thương trên thân thể anh hoàn toàn biến mất. Chính người quân nhân cũng ngạc nhiên về sự kiện này nên anh sững sờ một lúc rất lâu trước khi quay nhìn về phía cha mẹ. Cậu Jones nói tiếp, "Anh hãy nghĩ đến tâm trạng của anh trong ngày tốt nghiệp đó. Anh đã hãnh diện và sung sướng biết bao phải không? Bây giờ, anh hãy hồi tưởng hoàn cảnh tốt đẹp lúc đó, rồi đến bên cạnh cha mẹ mình, chia sẻ sự sung sướng đó với họ. Tình thương có một sức mạnh an ủi phi thường. Anh hãy làm như tôi nói đây." Người quân nhân làm y hệt như lời khuyên, và tôi thấy rõ một luồng hào quang từ thân thể anh tỏa ra, lan rộng khắp phòng, bao bọc cả hai người già đang ngồi đó. Tự nhiên, bà mẹ bớt khóc và trở nên bình tĩnh hơn. Bà nói với chồng, "Henry, tôi có cảm giác rằng con mình không đến nỗi nào. Chắc nó được ơn trên phù hộ. Tôi chắc nó thế nào cũng được ơn trên phù hộ mà." Ông già cũng ngưng khóc. Ông nhìn vợ một lúc rồi nhẹ nhàng, "Có lẽ bà nói đúng. Chúng ta hãy cầu nguyện Thượng Đế." Cả hai bước đến bên chiếc thánh giá treo trên tường và quỳ xuống cầu nguyện. Người quân nhân cũng bước đến quỳ bên cha mẹ. Tự nhiên, căn phòng bỗng bừng sáng lên một thứ ánh sáng chói lọi, tinh khiết, khiến tôi cũng cảm thấy sung sướng, thoải mái lây. Cậu Jones nói với tôi, "Cháu thấy không, sự đau khổ của người chết có thể ảnh hưởng đến đời sống, và ngược lại, nếu người sống đau khổ than khóc, thì họ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến người chết. Điều quan trọng lúc này là phải làm sao để giúp cho họ được bình tĩnh trở lại, sáng suốt ý thức về sự việc đang xảy ra. Một phương pháp rất hữu hiệu là biết cách gợi lại cho họ những kỷ niệm đẹp nhất, những cảm giác sung sướng nhất, để giúp họ thoát khỏi tình trạng hoảng hốt kia. Chỉ khi nào họ thoải mái, an lạc và sáng suốt, thì cháu mới có thể giúp đỡ họ được." Người quân nhân này là sĩ quan trường võ bị, từ nhỏ đã say mê binh nghiệp. Ngày tốt nghiệp là ngày anh sung sướng nhất vì đã thỏa mãn được niềm mong ước từ trước. Biết cách nhắc nhở anh ta hồi tưởng lại kỷ niệm đó để anh bình tĩnh trở lại, thoát khỏi ảnh hưởng đau khổ của cái chết, giảm bớt sự giằng co quyến luyến với gia đình thì anh mới có thể siêu thoát được. "Nhưng siêu thoát là như thế nào?" Ông Jones mỉm cười. "Con người là một thực thể phức tạp, gồm có nhiều thể khác nhau, chứ không phải chỉ có thể xác mà thôi. Điều này khoa học không thể giải thích rõ rệt, vì đối tượng của khoa học chỉ xây dựng trên căn bản của các giác quan thuộc về thể xác vốn hết sức giới hạn. Khi xác thân không còn sử dụng được nữa, các thể khác cần được giải phóng ra khỏi xác thân càng sớm chừng nào, càng hay chừng đó. Đó là sự siêu thoát. Cháu nên biết rằng, tâm trạng con người khi từ trần hết sức quan trọng. Vì nếu có sự quyến luyến, thì sự giải phóng này sẽ bị trì hoãn lại rất lâu, gieo các ấn tượng đau khổ lên các thể kia và ảnh hưởng đến các kiếp sống mai sau. Đó cũng là lý do người ta cần tránh than khóc, kêu gọi kể lể trong các đám tang, mà phải bình tĩnh đặt hết tâm hồn vào sự cầu nguyện cho người quá cố được siêu thoát. Cháu nên biết rằng tâm trạng con người lúc từ trần hết sức kinh khủng đối với những ai tin rằng chết là mất hết tất cả. Đa số thường cố gắng bám vào sự sống một cách tuyệt vọng. Có người cho rằng có một thế giới khác, một cảnh âm ti địa ngục ghê sợ đang chờ đón họ. Cho nên họ nhất định không chịu từ bỏ cõi trần. Do đó, có một sự phấn đấu mạnh mẽ giữa phần thân xác sắp tan rã và phần tâm linh cố gắng giữ nó lại. Đó cũng là lý do nhiều người cứ hấp hối mãi mà không chết được, hoặc ở tình trạng không sống mà cũng không chết. Comatose. Sau khi chết, nhiều người cứ quanh quẩn bên cạnh xác thân của mình, dù thấy xác thân đó đã bị rửa ra, bị dòi bọ đục khoét, cho đến khi xác thân hoàn toàn tan rã thì mới siêu thoát được. Tình trạng này có thể kéo dài nhiều năm, gieo vào tâm thức người đó những ấn tượng hết sức ghê gớm, đau khổ, và sự ám ảnh này sẽ ảnh hưởng nhiều đến cá tính của người đó trong kiếp sau. Sau khi cầu nguyện xong, người quân nhân bước đến cạnh cậu Jones. Cảm ơn ngài đã giúp cho tôi và cha mẹ tôi. Bây giờ tôi phải làm gì? Anh hãy đợi khi cha mẹ anh ngủ say, khi các giác quan thể xác của cha mẹ anh tạm thời yên nghỉ, thì anh có thể tiếp xúc được với hai ông bà ở một bệnh viện khác. Điều cần nhất là chính anh phải có sự thoải mái bình an đã, rồi anh mới có thể an ủi được cha mẹ anh, giúp họ bớt đau khổ. Người quân nhân gật đầu như hiểu lời khuyên bảo. Xin cảm ơn ngài. Nếu cha mẹ tôi bớt đau khổ thì tôi có thể yên tâm được rồi. Anh cứ yên tâm, tôi biết cha mẹ anh sẽ được thoải mái. Ông bà đã biết chấp nhận và đặt tất cả vào bàn tay Thượng Đế. Một khi đã để cho Thượng Đế hành động thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Còn về phần anh, chút nữa có một thiếu nữ tên là Marjorie sẽ đến gặp anh. Cô ta sẽ giúp đỡ và hướng dẫn anh. Anh nên nghe theo lời khuyên của cô ấy. Cậu Jones giới thiệu tôi với người quân nhân kia và nói rõ về trường hợp đặc biệt của tôi. Người quân nhân mừng rỡ siết chặt tay tôi. Nếu có thể, phiền anh ghé thăm cha mẹ tôi và nói với ông bà rằng Robbie vẫn khỏe mạnh như bình thường. Tên tôi là Robert, bạn bè thường gọi tôi là Bob, nhưng cha mẹ tôi lại thích gọi tôi là Robbie. Đây là một tên riêng, chỉ cha mẹ tôi biết mà thôi. Đây là địa chỉ của cha mẹ tôi. Sau khi từ giã người quân nhân đó, ông Jones và tôi tiếp tục đi nữa. Vừa ra đến đường chính, tôi nhìn thấy một xe chở lính Đức đi ngang. Tôi giật mình kêu lớn. Cậu ơi, lính Đức kìa! Cậu Jones mỉm cười. Phải, chúng ta đang ở tại nước Đức. Nhưng cháu đừng lo, họ không trông thấy chúng ta đâu. Cháu quên rằng chúng ta đâu còn thể xác nữa. Chúng tôi thấy một ông già gầy gò, quần áo nhàu nát, đầu đội nón nỉ, vẻ mặt đau khổ, đang đứng trước cửa một căn nhà. Cậu Jones nói, đó là Lebowitz, một thương gia giàu có đã qua đời từ mấy năm nay, nhưng không siêu thoát vì còn quyến luyến tài sản sự nghiệp đó. Ông già ngước cặp mắt lờ đờ nhìn cậu Jones, rồi nói một cách buồn bã. Ông ơi, căn nhà này do chính tay tôi xây cất, chính tôi đã lựa chọn từng hòn gạch, từng khúc gỗ. Hãy nhìn cái cánh cửa bằng gỗ sồi kia kìa, chính tay tôi đã chọn nó từ bên Đan Mạch đó. Còn chiếc cửa sổ bằng kính màu nữa chứ, nó đã được hoàn tất bởi những thợ giỏi nhất miền Florence. Căn nhà này của tôi và tôi không thể bỏ nó được. Cậu Jones nhìn ông già bằng cặp mắt thương hại rồi nói với tôi. Năm trước, chính quyền Đức ra lệnh cho người Do Thái phải rời bỏ khu này để tập trung vào một khu biệt lập. Ông Leibowitz không chịu nên bị họ đánh trọng thương. Tuy mang thương tích trầm trọng, nhưng ông nhất định không vào bệnh viện điều trị mà cứ bám riết căn nhà, nên vài hôm sau bị nhóm SS giết chết. Từ đó ông cứ quanh quẩn bên căn nhà này. Tôi bèn hỏi, như vậy ông ấy sẽ ở đây đến bao giờ? Ông ta sẽ tiếp tục sống ở tình trạng này cho đến khi nào lòng quyến luyến kia tiêu tan hết. Có thể là một vài năm, chục năm hay lâu hơn thế nữa không chừng. Cậu Jones nói với ông già, này ông bạn đã chết rồi, đã rời bỏ thế giới này rồi, thì còn quyến luyến căn nhà đó làm gì nữa? Hiện nay căn nhà đã thuộc về người khác rồi. Ông lão khăng khăng lắc đầu. Không, không, đây là nhà của tôi. Sống tôi ở với nó, mà chết tôi cũng ở với nó. Không ai có thể buộc tôi rời nó được. Ngay lúc đó, có một nhóm người từ đâu bước tới mở cửa bước vào nhà. Ông Leibowitz xông ra cản lại nhưng không được. Ông vừa xô đẩy họ, vừa quát lớn. Quân ăn cướp, đồ sát nhân, tụi bay hãy cút ra khỏi nhà của tao. Dĩ nhiên, những người đó đâu có hay biết, họ vẫn thản nhiên bước vào, mặc cho ông già la hét om sòm. Cậu Jones thở dài. Một ngày nào đó, ông ta sẽ hiểu và hối tiếc cho sự điên rồ này. Phải chăng người chết nào cũng vậy? Cậu Jones lắc đầu. Không hẳn như thế. Sau khi chết, người ta bước vào một giai đoạn chuyển tiếp. Transition period. Khi các điều kiện vật chất mà họ thường bám víu vào đang từ từ tan rã và một thế giới mới lạ bắt đầu hiện rõ dần. Cái thế giới này là thế giới của ánh sáng. Nhiều người gọi đây là cõi sáng cũng không sai. Đây không phải là thứ ánh sáng như ánh mặt trời, mà là một thứ ánh sáng rọi khắp cùng mọi nơi, không một cái gì có thể che khuất được nó. Một người có tâm trạng xấu xa hèn kém thì không dám nhìn thứ ánh sáng này và thường tìm cách tránh né nó. Nhưng một người hiền lành thánh thiện thì thoải mái hơn vì họ biết chấp nhận sự thật. Dù sao chăng nữa, khi từ giả xác thân, ai cũng thấy bầu ánh sáng này và nó soi rõ tâm thức họ, cho họ thấy rõ các diễn tiến xảy ra trong cuộc đời vừa qua. Họ sẽ thấy mình thành công chỗ nào, thất bại chỗ nào, đã học hỏi được những gì hay thiếu học hỏi những gì. Họ sẽ thấy lại được những cảnh đổ máu do chính họ gây nên hay những đau khổ mà họ đã gây cho người khác. Họ cũng ý thức được các hành vi nhân đức, hy sinh quả cảm của mình và rút tỉa kinh nghiệm học hỏi. Dần dần họ ý thức rằng chính các hành động trong quá khứ đã đưa đẩy họ đến hoàn cảnh trong cuộc sống này, và hành động của họ trong kiếp này sẽ quyết định số kiếp tương lai của họ. Sau khi đã duyệt xét lại tất cả mọi hành động của mình, họ sẽ có những quyết định riêng. Dù đó là quyết định gì chăng nữa, đó cũng là bước đầu quan trọng của sự tự biết mình. Chính sự tự biết mình này là khởi điểm cần thiết cho sự tiến hóa của con người. Một người hiền lành nhân ái, biết sống thuận theo thiên ý, khi qua đời sẽ thấy một biển ánh sáng chói lọi bao bọc quanh họ. Lớp ánh sáng này thâm nhập vào người họ, khiến họ cảm thấy lâng lâng sung sướng, dường như được gia tăng sức mạnh. Thật ra khi đó, các nguyên tử nặng trược trong thể vía của họ đang tan rã, nên họ thấy trẻ trung hơn, thoải mái hơn bình an hơn và không còn sợ sệt lo lắng nữa. Chính sự không sợ hãi này giúp họ tiến dần vào nguồn ánh sáng, hòa hợp được với các tư tưởng thanh cao tốt lành và đem nguồn tư tưởng an lành đó gieo rắc cho những người thân đang than khóc đau buồn để an ủi họ. Tuy nhiên, người chết như vậy ít khi nào lưu lại cõi trần lâu, vì một khi nhãn quan của họ đã mở rộng, đã thấy một thế giới khác tốt đẹp hơn, huy hoàng hơn, an lành, thoải mái hơn, thì đâu còn ai muốn trở về cái thế giới đầy phiền muộn, lo lắng ngày trước làm gì. Tùy theo sự tiến hóa và khả năng phát triển mà họ được dẫn dắt học hỏi chân lý một cách rõ ràng, họ sẽ không còn ngờ vực điều gì nữa. Những giác quan mới của họ được thức động và một giai đoạn sống mới sẽ bắt đầu. Một người bình thường, đời sống không có gì đặc biệt, không làm điều gì quá xấu hay điều thiện đáng kể, thì khi từ trần sẽ không được như thế, mặc dù cũng nhìn thấy ánh sáng huy hoàng của Thượng Đế, nhưng đa số lại do dự rụt rè, không ý thức rằng họ có thể hòa nhập vào đó để tiến lên cõi trên, mà cứ quanh quẩn ở trong các cảnh giới quen thuộc với họ. Một người khi còn sống không biết chăm lo phát triển về tinh thần mà chỉ lo những chuyện vẩn vơ tầm thường, sống không có mục đích rõ rệt, thì sẽ thấy thời gian bên này trôi qua rất chậm. Ngày giờ dài đằng đẵng, bởi vì những chuyện giải trí bằng vật chất xa hoa kia không thể thực hiện được nữa. Họ sẽ tìm cách quanh quẩn bên những môi trường quen thuộc, nhưng rất đau khổ vì không thể tiếp xúc với người thân hay thỏa mãn các dục vọng được nữa. Họ sống vất vưởng trong một bầu không khí ảm đạm buồn chán, không thể siêu thoát được và luôn luôn bị ám ảnh bởi cái chết hay tâm trạng lúc chết. Nếu được một người nào đó giúp đỡ, hướng dẫn, thì họ có thể từ bỏ sự lưu luyến này để tiến lên cõi trên. Nếu không, họ có thể sống một cách bất động trong hoàn cảnh này rất lâu. Như vậy, người ta sống tại đây lâu mau như thế nào? Thời gian lưu lại đây tùy theo các nguyên tử vật chất tích tụ trong thể vía của họ. Nếu các nguyên tử vật chất tiêu biểu bằng sự ham muốn còn nhiều, thì họ sẽ ở đây rất lâu. Cháu nên biết, những sự ham muốn, đam mê, cảm xúc và tập quán của xác thân thu hút những nguyên tử vật chất tương ứng. Tâm thức của con người chẳng qua chỉ là những rung động của các nguyên tử, và sự rung động này tương ứng với cảnh giới khác nhau. Một người hoàn toàn sống buông thả, mặc cho dục tính lôi cuốn, không phát triển chút nào về trí thức hay tinh thần, thì sẽ thu hút các nguyên tử nặng trược, có sức rung động khích khao, rất khó tan rã, do đó sẽ phải trải qua một thời gian rất lâu tại những cảnh giới ô trược xấu xa. Trái lại, một người đã chủ trị được dục vọng, ít ham muốn, thì thể vía trong sạch thanh nhẹ, không cần phải tinh luyện gì nữa, phần nặng trược sẽ mau tan rã và họ có thể tiến bước lên những cõi giới cao hơn. Cậu Jules đặt tay lên vai tôi một cách thân ái. Cháu Steve, cậu đã chỉ cho cháu thấy một vài khía cạnh của đời sống bên kia cửa tử. Một số người tưởng rằng chết là hết, là sự vĩnh viễn chia lìa, và bây giờ cháu thấy rõ đó là một sự sai lầm rất lớn. Chúng ta là con của Thượng Đế, được tạo ra từ Ngài, nên dĩ nhiên không bao giờ chúng ta có thể chết được. Kiếp sống của chúng ta trên thế gian này thật ra chỉ là một phần nhỏ của một đời sống lớn lao cao hơn cả. Xuyên qua những kiếp sống, chúng ta học hỏi và tiến hóa để trở về với nguồn gốc, với Thượng Đế. Mục đích của đời người là hướng thượng, và mỗi kiếp sống phải là một bước tiến trở về nguồn. Nếu con người có thể hiểu được các định luật bất biến của vũ trụ hay luật trời, thì họ sẽ biết rằng chẳng có một hung thần hay ác quỷ nào tạo ra các nỗi khổ đau cả, mà chính là do con người thiếu hiểu biết đã vi phạm các định luật này. Hiểu được luật trời, biết tuân theo luật trời, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, thì con người có thể tránh được bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu phiền não. Trong lúc ông nói, dần hào quang bao phủ quanh ông, phát ra những tia sáng chói lọi, lấp lóe như kim cương. Cậu Jones mỉm cười. Sắp đến lúc cháu phải trở lại cõi trần, và Marjorie cũng muốn nói với cháu vài lời từ biệt, nên cậu chỉ vắn tắt thôi. Cháu nên nhớ những điều cháu được chứng kiến và học hỏi nơi đây không phải là một giấc mộng hão huyền, mà là sự thật. Điều cháu học hỏi không phải là một đặc ân nào đâu, nhưng chính nhờ đức hạnh của cháu. Cháu và cậu đã làm việc với nhau từ lâu, từ nhiều kiếp sống trong quá khứ. Hiện nay cháu không nhớ được bao nhiêu, nhưng sẽ có lúc cháu biết được điều cháu đã làm, cũng như những hạnh nguyện của cháu. Ý thức được điều này, nhiệm vụ của cháu sẽ còn quan trọng hơn trước rất nhiều. Chúng ta tạm thời chia tay ở đây. Trong một thời gian không lâu nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau và sẽ làm việc chung với nhau. Cậu Jones vừa dứt lời, thì tôi thấy Marjorie từ xa đi đến. Cô lướt đi nhẹ nhàng như một người khiêu vũ. Quanh cô có một bầu ánh sáng chói lọi khiến tôi không khỏi ngây ngất. Marjorie liếng thoáng. Này anh Steve, anh hiểu điều cậu Jones nói rồi chứ? Đại khái anh cũng hiểu được đôi ba điều, nhưng cậu Jones nói là anh sắp phải trở về. Như vậy, làm sao anh có thể gặp cậu Jones hay em đây? Anh đừng lo, em sẽ đến gặp anh mỗi khi anh ngủ. Nếu cần, anh cứ tập trung tư tưởng trước khi ngủ để nghĩ đến em, thì em sẽ đến gặp anh ngay. Thôi, đã đến lúc anh phải trở về rồi. Tự nhiên, tôi thấy mệt mỏi một cách lạ lùng, ngực tôi đau nhói và hơi thở trở nên khó khăn, khiến tôi phải đưa tay ôm lấy ngực. Tai tôi còn nghe văng vẳng tiếng Marjorie. Tạm biệt anh Steve, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Khi tỉnh dậy, tôi biết mình đã hôn mê gần một ngày. Cô y tá trực kể rằng tưởng tôi đã chết. Người ta đã đem tôi xuống nhà xác để tẩm liệm. Nhưng may thay, tôi tỉnh dậy kêu la om sòm. Bác sĩ khám nghiệm, xác nhận tôi còn sống và cho chuyển lên phòng hồi sức. Cô y tá Louise Clayton kể rằng khi vừa tỉnh lại, tôi đã hỏi ngay tại sao cô ta không có hào quang. Tưởng tôi còn mê sản, nên cô nhẹ nhàng hỏi tôi muốn nói hào quang nào. Tôi trả lời rằng tại sao cô không toát ra hào quang giống như Marjorie. Nghi rằng tôi muốn tìm một người tên Marjorie, nên cô trả lời rằng cô là Louise Clayton và ở đây không có ai tên Marjorie cả. Phải chăng tôi muốn tìm một người tên Marjorie? Tuy nhiên tôi lại nói rằng Marjorie đã chết rồi, chết từ lâu rồi, nhưng tôi đã gặp lại cô ta. Quanh người cô ta toát ra hào quang và lúc nào cũng lướt đi như khiêu vũ vậy. Cô y tá cho rằng tôi đã nói mê, nhưng tôi nhấn mạnh rằng tôi không mê sảng chút nào cả. Tôi gặp cậu Jones và Marjorie mặc dù cả hai đã chết từ lâu. Tôi còn thấy hạ sĩ Andrew Shaw bị trúng đạn ở trán trên chiến trường châu Âu, gặp thượng sĩ Lawrence Shorten và trung úy Robert Stevenson. Cả hai đều tử trận hôm đó. Thế vậy, người y sĩ trực ra lệnh cho cô y tá chích cho tôi một liều thuốc ngủ. Hai hôm sau, khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, thì Louis Clayton bước vào. Hôm trước, trong lúc mê sảng, ông nói rằng ông thấy Lawrence Shorten, Andrew Shaw và Robert Stevenson bị trúng đạn và tử trận ở châu Âu. Đúng thế. Louis Clayton im lặng nhìn tôi, rồi đưa ra một bản báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng, thông báo tên những quân nhân tử trận và dĩ nhiên có cả tên ba người này. Việc một người bị hôn mê bất tỉnh tại North Carolina biết được những sự kiện xảy ra bên chiến trường châu Âu quả là một việc kỳ lạ. Tôi bèn kể lại những diễn tiến một cách chi tiết từ khi tôi bị ngất đi cho Louis nghe. Mặc dù cô y tá này không lấy gì làm tin tưởng cho lắm, nhưng cô cũng không thể giải thích vì sao tôi lại biết tên ba người quân nhân đã từ trần kia. Thật ra lúc đó, trong thâm tâm tôi cũng không lấy gì làm chắc chắn. Phải chăng tôi đã tưởng tượng hay mê ngủ? Không hiểu gì sao, tự nhiên tôi lại nảy ra một ý nghĩ lạ lùng. Này cô Clayton, xin cô hãy đợi đến sáng ngày mai, rồi tôi sẽ nói chuyện với cô rõ hơn về việc này. Tôi biết cô không tin tôi, và tôi cũng không chắc là tôi nói đúng. Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi không tưởng tượng ra việc này, thì ngày mai chúng ta có thể nhìn nó dưới một khía cạnh khác. Ngày hôm sau, tôi rủ Louis ra ngồi ở chiếc ghế ngoài sân bệnh viện. Tôi nói, cô Louis à, hôm đó khi vừa tỉnh dậy, tôi có nói với cô về hào quang gì đó. Dĩ nhiên, cô nghĩ rằng tôi đã nói mê sản. Nhưng khi lên phòng bà y tá trưởng để phúc trình về bệnh tình của tôi, cô kể chuyện này lại cho bà nghe. Lúc đó, dì đang xem một hồ sơ bệnh lý, nên bà y tá trưởng không hề ngước mắt lên nhìn cô, mà chỉ nói, chắc ông đó còn mê sản, chứ làm gì có ai có hào quang. Sau đó cô rời phòng để trở về. Trên hành lang, cô gặp một quân nhân ngã trẹo chân ở sân tập, nên cô bước phụ giúp việc băng bó cho anh ta. Liệu tôi nói những điều này có đúng không? Louis Clayton hoảng hốt, không sao trả lời được. Ông Brooklyn, tại sao ông biết được chuyện đó? Khi ấy, tôi nhớ đã chích cho ông một liều thuốc ngủ và ông đã ngủ ly bì mà. Đúng vậy, tôi không biết gì về chuyện đó cả. Nhưng hôm qua khi chúng ta nói chuyện với nhau, thì cô tỏ ra không tin. Phần tôi cũng thế, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và không biết rằng tôi đã mê hay tỉnh nữa đây. Tôi nhớ lại lời căn dặn của Marjorie, nên đêm qua trước khi ngủ, tôi đã tập trung nghĩ đến cô ấy. Tôi nghĩ rằng điều tôi đã kinh nghiệm thật mơ hồ, không có bằng chứng, và nếu nói ra chắc cũng không ai tin, không chừng người ta còn nghĩ rằng tôi loạn trí. Tuy nhiên sáng nay thì tôi chắc chắn rằng tôi không mê nữa. Tôi đã gặp lại Marjorie trong giấc ngủ, và cô ta đã dặn tôi kể lại điều này cho cô đó. Louis Clayton im lặng một lúc rồi nói, Marjorie còn nói gì nữa? Marjorie nói rằng được cô trông nom chăm sóc là một việc rất quý. Đây không phải một việc ngẫu nhiên đâu, mà đã có sự thu xếp để cô chăm sóc tôi đó. Cô là một người có lòng tự ái, làm việc thoải mái chân thành và có những rung động thanh cao, rất tốt cho việc phục hồi sức khỏe của các bệnh nhân. Từ nhỏ, cô thích âm nhạc và muốn trở thành một nhạc sĩ dương cầm. Nhưng lúc chiến tranh xảy ra, cô lại tình nguyện trở thành một y tá để góp phần vào việc săn sóc, an ủi các thương bệnh binh. Marjorie nói rằng cô sẽ giúp tôi rất nhiều nếu cô tin rằng điều tôi kể không phải là do tưởng tượng. Louis Clayton giật mình, cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Theo như ông nói thì Marjorie có một nhiệm vụ ở cõi bên kia. Đúng thế, Marjorie được giao phó nhiệm vụ giúp đỡ những người vừa từ trần còn đang hoang mang hốt hoảng. Cô ấy giúp họ bình tĩnh thoải mái để chấp nhận sự thật là họ đã bước qua thế giới khác, rồi khuyên họ hãy xả bỏ những ràng buộc với cõi này để siêu thoát. Vậy còn nhiệm vụ của ông? Cậu Jones nói rằng nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ những người sống, vì người đã chết không giúp được người sống. Chỉ những người còn sống mới có thể khuyên bảo được người sống mà thôi. Ông sẽ làm gì? Tôi sẽ giúp những người sống hiểu về thế giới bên kia. Biết rằng chết không phải là hết như mọi người thường nghĩ. Kiếp sống của chúng ta thật ra chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi của một tiến trình rất dài. Mục đích của cuộc đời không phải là tranh giành, chém giết để đoạt lấy một địa vị, tài sản, mà là để học hỏi về thương yêu. Chúng ta được tạo ra trong tình thương của đấng sáng tạo và bản chất thật sự của chúng ta là thương yêu. Nhưng vì không ý thức được điều này, nên càng ngày chúng ta càng hành động trái với mục đích được tạo ra từ ban đầu. Cũng vì thế, cuộc đời thường có những biến động để nhắc nhở chúng ta rằng cái mà chúng ta tưởng là những giá trị lớn lao, thật ra chỉ là những bọt nước hời hợt, chóng thành mà cũng chóng hoại. Sự chết là một giai đoạn cần thiết trong tiến trình của sự sống để con người duyệt xét lại những việc làm của mình, rút kinh nghiệm để học hỏi, rồi chuẩn bị cho sự tái sinh. Sở dĩ chúng ta không thấy được cõi chết vì giác quan thể xác của chúng ta rất giới hạn. Nếu biết nâng cao tâm thức, khai mở được những giác quan của thể vía, thì chúng ta có thể tiếp xúc được với cái thế giới bên kia cửa tử này. Thực ra các giác quan thể vía vẫn hoạt động âm thầm, nhưng vì chúng ta đã quen sử dụng các giác quan của thể xác, nên chúng ta ít chú ý đến các giác quan kia. Tuy nhiên, khi giác quan của thể xác tạm thời yên nghỉ, như lúc chúng ta ngủ chẳng hạn, thì các giác quan của thể vía sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn. Nó có thể đi khắp đó đây, giao thiệp, tiếp xúc và học hỏi trong thế giới riêng của nó. Dĩ nhiên, khi thức dậy, người ta không nhớ gì hết, vì cây cầu tâm thức nối giữa thể vía và thể xác chưa được khai mở, nên ta chỉ có các ấn tượng mơ hồ, không rõ rệt. Nhờ cậu Jones nhắc nhở, tôi được biết trong tiền kiếp, tôi đã từng tập luyện và khai mở được cây cầu tâm thức này, nhưng tôi đã không ý thức gì đến nó, cho đến khi quả mìn nổ, gây chấn động đến những trung tâm huyền bí trong cơ thể tôi và thức động khả năng này. Qua sự chỉ bảo và hướng dẫn của cậu Jones, tôi có thể tiếp xúc với cõi vô hình trong giấc ngủ và khi tỉnh dậy vẫn nhớ được mọi sự một cách rõ rệt vì cây cầu tâm thức đã được khai mở.